Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 121 với đề tài Kẻ Phản Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 10 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 10 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bây giờ, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giê-xu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Judas tìm dịp tiện để nộp Ngài. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Judas Iscariot đến gặp các thầy tế lễ cả để nộp Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: hậu quả của sự phản nộp Chúa Giê-xu đã dẫn Judas đến bờ vực nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Judas Iscariot đến gặp các thầy tế lễ cả để nộp Chúa Giê-xu? Trong suốt 13 chương, từ chương 1 đến chương 13, ông Mác chỉ một lần nhắc đến tên Judas ở chương 3 câu 19 với chú thích đậm nét. Judas Iscariot, chính tên này đã phản Ngài. Cũng vậy, các sách Phúc Âm khác đã nhắc đến tên ông với một điệp khúc không thay đổi. Judas Iscariot là kẻ phản Ngài, theo Phúc Âm Matthew chương 10 câu 4 và Luca chương 6 câu 16. Tên của Judas Iscariot đã được in dấu nổi bật là kẻ phản Chúa trong các sách Phúc Âm. Giờ đây, trong Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 10 đến câu 11, Chúa Giê-xu sắp chấm dứt chức vụ của Ngài trên đất. Tên tuổi và việc làm của Judas bắt đầu nổi lên như một vết đen được tô đậm trên nền bức tranh thương khó của Chúa Giê-xu. Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Câu 10 ghi rằng, bây giờ Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giê-xu cho. Hành động nộp Chúa Giê-xu cho các thầy tế lễ cả nói lên sự quyết tâm của Judas Iscariot là loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống mình bằng cách nộp Ngài cho kẻ thù. Judas đã đồng đi với Chúa Giê-xu trong suốt thời gian chức vụ của Ngài trên đất và là người được Chúa và tập thể giao cho giữ một chức vụ quan trọng là thủ quỹ của nhóm. Nhưng ông đã từ chối không công nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình và rắp tâm phản nộp Ngài, dù lúc ban đầu ông đã được Ngài kêu gọi và đào luyện để trở nên tay đánh lưới người. Sự kiện ông gần gũi và đồng đi với Chúa Giê-xu nhưng lại kết thúc cuộc đời mình trong sự thất bại và chuốc lấy số phận hư mất đời đời là một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho hết thảy con dân Chúa. Tất cả chúng ta cần phải cẩn thận và chú ý tại sao Judas Iscariot thất bại một cách thảm hại như vậy. Tại sao ông phản bội Chúa Cứu Thế Giê-xu là người thầy đáng tôn kính của mình? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, tham lam. Judas là một tên trộm đầy lòng tham lam và yêu thích tiền bạc. Ông đã để cho lòng tham lam tiền bạc chi phối cuộc đời ông, đến nỗi ông đã sẵn sàng bán Chúa của mình với giá 30 miếng bạc bằng với giá chuộc cho một tên nô lệ thông thường. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 26, từ câu 14 đến câu 16. Tham lam là việc làm của xác thịt, là một trong những tội lỗi đưa dẫn con người đến chỗ hủy diệt nhanh nhất. Giuđa đã tự hủy diệt chính mình sau khi ném những đồng tiền vung vãi trên nền gạch của đền thờ, rồi đi trở ra kết thúc cuộc đời mình bằng cách thắt cổ tự tử. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 27, câu 5. Tham lam tiền bạc là tội, thèm khát được nhiều hơn, thâu trữ nhiều hơn là tội. Nên nhớ rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, một sự chết đời đời. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 10. Thứ hai, tham vọng. Giuđa Iscariot thật sự là một kẻ tham vọng. Ông chủ động tìm đến và tiếp cận với các thầy tế lễ cả vì nghĩ rằng họ là phe chiến thắng. Đồng đi với Chúa, nhưng Giuđa cũng như nhóm sứ đồ vẫn có tham vọng tìm kiếm cho mình những địa vị cao hơn trong vương quốc của Chúa. Theo Phúc Âm Mác chương 9, từ câu 33 đến câu 37. Chắc chắn trong thâm tâm, Giuđa vẫn nuôi hy vọng nhìn thấy một vương quốc hùng mạnh sẽ được Chúa thiết lập ngay trên đất này trong nay mai. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa Giuđa và các môn đồ khác. Họ không bao giờ mất đức tin nơi Chúa Giêsu rằng Ngài chính là Đấng Mê-sia chân thật. Còn Giuđa Iscariot thì dường như đã không còn đủ kiên nhẫn để duy trì đức tin mình nơi Ngài nữa. Bởi ngày qua tháng lại, vẫn không thấy Ngài có động thái tích cực nào như điều ông mong muốn. Trong khi đó, các giới chức cầm quyền đang ra sức vận động quần chúng để chống lại Ngài và giết Ngài. Điều này cho thấy họ sắp thành công trong âm mưu trừ diệt Chúa. Vả lại, trước đó Chúa Giêsu cũng đã từng nói rằng Ngài sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Theo Phúc Âm Mác chương 10, từ câu 33 đến câu 34. Giuđa Iscariot nghĩ rằng ông đã nhận định sai lầm về Chúa Giêsu. Ngài không phải là Đấng Mê-sia như ông hằng mong đợi. Ngài chỉ là một kẻ lừa dối, tự xưng là Đấng Christ của lời hứa. Một Đấng Mê-sia của người Israel mà bị định cho chết thì còn hy vọng gì nữa? Giuđa Iscariot đã nuôi trong lòng một giấc mơ giàu sang, quyền lực và địa vị nơi Chúa Giêsu, nhưng bây giờ thì đã tan biến rồi. Bằng việc đi đến gặp các thầy tế lễ cả, có thể Giuđa cố gắng gỡ gạc được phần nào điều mình có thể đạt được. Ông muốn có một chỗ đứng chung với phe chiến thắng và nhận danh phận do họ ban cho. Giuđa Iscariot đã chọn lấy cho mình một số phận chung với kẻ ác mà lời Chúa trong Thi Thiên thứ nhất đã cực lực lên án. Thứ ba, ganh ghét. Giuđa Iscariot dường như có lòng ganh ghét hay ghen tị với các sứ đồ khác. Từ ngữ mà ông Mác ghi ra ở đây, Giuđa Iscariot là một trong 12 sứ đồ. Từ một được ông Mác chen vào ở đây, nhấn mạnh ông cũng là sứ đồ tương đương với 11 sứ đồ kia. Chúng ta tin Chúa toàn tri, Ngài biết trước lòng dạ của Giuđa, nhưng vì Ngài yêu ông, muốn qua chức vụ sứ đồ, ông sẽ có cơ hội gần Chúa, nghe lời Chúa dạy và thay đổi cuộc đời. Ông còn được cất nhắc và được chỉ định làm thủ quỹ của nhóm, có trách nhiệm coi sóc ngân quỹ của Chúa Giêsu để mua sắm bất kỳ những thứ cần thiết cho cả nhóm. Ngân quỹ này do nhiều người giúp của cải hay ủng hộ tiền bạc cho Ngài, như trong Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 2 đến câu 3 ghi lại chẳng hạn. Chúa cũng muốn qua chức vụ này giúp ông thấy được cách sử dụng tiền bạc và nếp sống đơn sơ của Ngài. Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu, để xóa đi lòng tham lam trong Giuđa. Nhưng thật đáng buồn, vì dường như có một sự ganh ghét đã manh nha trong lòng Giuđa Iscariot. Có thể ông nhận thấy mình không bao giờ được xem là một trong ba người thân cận với Chúa Giêsu như các sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Ông bắt đầu có những dấu hiệu trở nên cay đắng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết rõ những gì đang diễn ra bên trong tấm lòng của Giuđa. Ông thấy chính mình càng ngày càng bị lội ra khỏi sự thân mật với Chúa. Ông thấy bản thân mình không phải là người đứng ở hàng đầu danh sách các sứ đồ, mà trở thành người đứng ở hàng cuối rốt. Lòng ganh tị và ghen ghét bắt đầu chiếm hữu đầy dẫy tấm lòng Giuđa. Hậu quả là điều không thể tránh khỏi. Ông cảm thấy không thể hay khó có thể gần gũi thân mật với Chúa của mình hơn. Ông càng ngày càng thấy mình ít quan trọng hơn. Ông không thể chịu được điều đó, nên đã nuôi trong lòng sự căm giận và muốn trả thù. Ông đã tìm đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Giuđa tìm dịp điện để nộp ngài. Giuđa đã để cho lòng ghen ghét chiếm hữu lấy ông. Đây là việc làm của xác thịt. Và chính sự ghen ghét này đã hủy hoại cuộc đời ông như là đồ làm một xương cốt vậy. Theo Châm Ngôn chương 14 câu 30, sứ đồ Phao-lô khuyên: chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Theo thư Ga-la-ti chương 5 câu 26. Câu hỏi thứ hai: hậu quả của sự phản nộp Chúa Giêsu đã dẫn Giuđa đến bờ vực nào? Giuđa đã thỏa thuận bán Chúa Giêsu cho các thầy tế lễ cả với giá 30 miếng bạc và tìm dịp tiện để nộp ngài. Giuđa đã tìm kiếm tội lỗi, lừa dối và phản bội Chúa. Lòng của Giuđa đầy dẫy những mưu đồ. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều ác nào để có thể chống lại Chúa, làm tổn thương ngài và trừ diệt ngài. Tấm lòng của ông đã trở nên cứng cỏi, mặc dầu đã nhiều lần được Chúa yêu thương nhắc nhở, kêu gọi ông, thậm chí đến phút cuối cùng trên phòng cao, ngài vẫn cảnh cáo ông bằng việc nhúng một miếng bánh vào đĩa và đưa cho ông. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 25 đến câu 30. Nhưng ông đã thản nhiên phớt lờ lời kêu gọi của ngài. Và cuối cùng dịp tiện đã đến, ông đã phản bội Chúa bằng một cái hôn. Vì vậy, Chúa Giêsu xác nhận tội của ông: vì con người đi y như lời đã chép về ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Theo Phúc Âm Mác chương 14 câu 21. Không những Chúa kết án Giuđa Iscariot mà chính ông cuối cùng cũng đã tự kết án mình. Khi ấy Giuđa là kẻ đã phản ngài, thấy ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nó huyết vô tội. Xong họ đáp rằng: sự đó có can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 3 đến câu 4. Theo Chúa là bước đi trên con đường hẹp để dẫn đến sự sống. Nếu trên lên trình theo Chúa, chúng ta không loại trừ lòng tham lam, tham vọng và ganh ghét của con người cũ ra khỏi chúng ta, thì coi chừng, dù có đi nhà thờ bao nhiêu năm chăng nữa, chúng ta có thể bị lạc, bước qua con đường rộng, khoảng khoát và cuối cùng là sự chết. Xin Chúa cho gương của Giuđa Iscariot cảnh tỉnh mọi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 10 đến câu 11. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 122 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quanh biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối xa. Yeah.